Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 135, hồi 67, Một con người mới. Mưa càng nặng, gió càng lạnh, mưa xối trên thân trần trùng trục của Tiểu Phi. Hắn nghe khoan khoái lạ lùng, bởi vì mưa càng lạnh, hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá. Hai năm nay, hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác. Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng, giống như hắn vừa mới chút bỏ ngàn cân đá nặng. Hắn vụt dừng đứng lại. Hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa. Tiểu Phi! Tiểu Phi! Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ. Giá như chừng hai hôm trước, nhất định hắn không làm sao nghe thấy. Nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại thì bản năng của sự sống giữa đồng hoang trong con người hắn đã trở về. Chẳng những mắt hắn sáng, mà tai hắn lại thính vô cùng. Bây giờ thì mắt hắn không còn mù, tai hắn không còn điếc nữa. Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng.
Ai?
Một con người có vóc mình nhỏ thó, có đôi mắt đen, có hai bím tóc thả dài trước ngực. Con người đó chạy về phía hắn. Là tôi! Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn. Một việc làm mà nàng quả quyết phải làm trước khi trời sáng. Nàng chạy thật nhanh, cơ hồ va vào mình Tiểu Phi. Nàng vừa thở vừa nói. Có lẽ anh không nhận ra tôi. Tiểu Phi ngắt lời nàng.
Nhớ, tôi nhớ chứ. Hai năm trước, tôi gặp một lần rồi. Cô là người đã nói chuyện có duyên và hay nói. Nhưng hai hôm trước đây, tôi gặp lại thì cô chẳng nói một tiếng nào.
Tôn Tiểu Bạch cười. Đúng là anh nhớ thật, và đúng thật là đúng. Lòng nàng vụt như hoa nở. Nàng thấy rõ Tiểu Phi, nàng thấy hắn đứng thật thẳng.
Một con người bị đánh ngã nhiều lần, mà lần nào cũng quá đau, lại có thể đứng thẳng như thế. Con người ấy đã biến đổi theo chiều hướng đi lên.
Ông nội nàng đã từng nói như thế. Nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là tri kỷ của Tiểu Phi. Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang hồi xuống dốc, nhưng hắn quả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên. Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện, nhưng hắn không vội hỏi. Hắn biết nàng sẽ nói. Thế nhưng Tôn Tiểu Bạch lại không nói, vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao. Cuối cùng Tiểu Phi đành phải lên tiếng.
Bất luận là chuyện gì, cô cũng có thể nói ngay, vì cô là bằng hữu của Lý Tầm Hoan.
Tôn Tiểu Bạch chớp mắt. Anh đã gặp nàng rồi à? Nàng ở đây tự nhiên là Lâm Tiên Nhi. Tiểu Phi gật đầu. Tôn Tiểu Bạch hỏi tiếp. Nàng đâu?
Nàng là nàng, tôi là tôi. Tại làm sao hỏi về nàng mà cô lại hỏi tôi được chứ?
Trước đây cứ mỗi bận ai đứng trước mặt hắn mà nói về nàng, hắn bộc lộ cả sự kích động phi thường. Hình như nội cái tên của nàng đối với hắn có một ma lực không thể hình dung. Nhưng giờ đây thì hắn rất bình tĩnh. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào hắn và vụt thở phào. May quá, quả thật anh đã cởi bỏ cái gông rồi.
Cái gông?
Mỗi một con người đều có một cái gông trên cổ, nhưng rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho mình. Nàng vụt cười hơi lớn, vì nàng nhận ra rằng nàng đang lặp lại lời nói của ông nàng. Tiểu Phi lắc đầu.
Tôi chưa hiểu.
Anh không cần biết, chỉ cần anh làm được như thế là tốt nhất rồi.
Tôi biết.
Anh biết thật à? Vậy tôi hỏi thật anh nhé, làm sao anh cởi cái gông ấy như thế?
Tôi chỉ tình cờ nhận rõ.
Tình cờ nhận rõ, bốn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản, nhưng làm được quả thật rất khó khăn. Tôn Tiểu Bạch thở ra. Một con người mà nhận rõ thì quả đã trả một giá quá đắt.
Có phải hắn bảo cô đến tìm tôi không?
Hắn ở đây là Lý Tầm Hoan. Tôn Tiểu Bạch nghe hỏi như thế và nàng lắc đầu. Không phải đâu.
hắn đâu rồi?
Tôn Tiểu Bạch làm thinh, nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã tắt ngấm. Tiểu Phi rung động hỏi:
Hắn đã làm sao rồi?
Nói thật tình, cho đến bây giờ tôi cũng không biết hắn đã làm sao.
Nghĩa là sao?
Có thể tôi tìm ra hắn, nhưng vấn đề sống chết thì...
Sống chết làm sao? Là làm sao?
Hắn sống hay chết đều do nơi anh cả. Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại, môi hắn run run. Bên ngoài mưa vẫn không dừng, nhưng bên trong thì rất khô ráo và ấm áp. Gian phòng chỉ có một khung cửa sổ. Khung cửa sổ rất nhỏ, cách mặt đất khá cao. Cửa sổ luôn luôn đóng kín, ánh sáng không hề lọt vào, mà mưa cũng không thể tạt vào. Tường tô một màu trắng toát, tô rất dày, vì thế không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt. Nhưng nhìn qua, ai cũng có thể biết tường đó khá dày. Vòng tường ngăn tất cả đối với kẻ tự do. Vòng tường đó được coi là rất an toàn, là bất khả xâm phạm. Nhưng nó cũng là nơi xương tàn cốt rụi ngàn đời đối với một phạm nhân. Gian phòng, ngoài hai cái giường và một cái bàn rất lớn, còn thì không có gì nữa cả. Không có một cái ghế ngồi, một cái chén cũng không. Bang chủ Kim Tiền Bang, người uy danh lừng lẫy giang hồ, thế lực, tiền tài mạnh nhất giang hồ, ở trong một gian phòng như thế. Sự phát hiện đó làm cho Lý Tầm Hoan bất giác sững sờ. Thượng quan Kim Hồng nhìn hắn thong dong:
Nơi này chắc Túc Hạ thỏa mãn rồi chứ?
Liếc quanh một lượt nữa, Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ gật đầu:
Ít nhất cũng là một nơi khô ráo.
Thượng quan Kim Hồng nói:
Thật khô ráo, ta đảm bảo không một giọt nước nào có thể bắn vào đây được đâu. Nơi đây đã không có trà, không có nước, cũng không có rượu, mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào cả.
Lý Tầm Hoan hỏi:
Thế còn máu thì sao? Chưa có một ai đổ máu nơi đây sao?
Thượng quan Kim Hồng lạnh lùng đáp:
Không, cũng không có đâu. Cho dù có người muốn chết ở đây, nhưng khi bước vào tới thì máu đã chảy cạn rồi. Một khi ta không bằng lòng, thì dầu muốn sống hay là chết, không một ai đặt chân được vào đây đâu.
Lý Tầm Hoan cười cười nói:
Nói cho thật tình thì sống ở đây thật không khoan khoái chút nào cả. Nhưng nếu chết ở đây thì trái lại đúng là một nơi lý tưởng đấy.
Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt hỏi:
Sao?
Lý Tầm Hoan đáp:
Vì nơi đây giống hệt một mộ phần.
Thượng quan Kim Hồng nói:
Nếu Túc Hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng Túc Hạ nơi đây. Chôn ngay chỗ này, và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ nhớ tới tiểu Lý Phi Đao đang có mặt dưới chân. Năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Lý Tầm Hoan cau mày.
Tỉnh táo hơn?
Thượng quan Kim Hồng nói:
Bởi vì nếu ta không giữ được sự tỉnh táo thì có cảm tưởng như đang bị người ta đạp ở trên mình người khác, thì tinh thần sẽ cực kỳ tỉnh táo.
Lý Tầm Hoan hỏi:
Nhưng nếu một con người mà luôn luôn tỉnh táo như thế thì e rằng phải chịu nhiều khổ sở đấy.
Thượng quan Kim Hồng đáp:
Ta không hề khổ sở, từ xưa đến nay không hề bao giờ có chuyện đó.
Lý Tầm Hoan hỏi:
Đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng. Có nhiều lúc thật tôi muốn hỏi, không biết các hạ vì lẽ gì mà sống nữa.
Đuôi mắt của Thượng quan Kim Hồng giật giật liên hồi. Thật lâu hắn mới nói:
Có những người không hiểu tại vì đâu mà mình sống, còn những người đáng thương hơn nữa, họ thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết cơ.
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt:
Sao?
Thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan:
Rất có thể Túc Hạ không hiểu tại sao mà mình chết đấy.
Lý Tầm Hoan đáp:
Cũng có thể ta cũng không muốn chết.
Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt:
Không muốn chết ư?
Lý Tầm Hoan nói:
Bởi vì ta vốn biết chết vẫn không phải là một chuyện quan trọng. Dưới con mắt của các hạ thì tại hạ bây giờ đã là một con người chết rồi,
có đúng không?
Thượng quan Kim Hồng nói:
Túc hạ quả là một con người sáng suốt đấy.
Lý Tầm Hoan đáp:
Đã là một con người chết, tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng, không có điều chi phiền não nữa. Nhưng còn Túc Hạ thì sao?
Lý Tầm Hoan vụt ngồi xuống, ngồi duỗi chân một cách thư thái và nói tiếp:
Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi, muốn nhắm mắt là nhắm mắt, các hạ có thể như thế được chăng?
Hai nắm tay của Thượng quan Kim Hồng siết chặt lại thật cứng, những đốt xương kêu răng rắc. Lý Tầm Hoan nói:
Các hạ đã không làm được như thế, bởi vì còn quá nhiều lo lắng, còn phải đề phòng nữa.
Hắn dựa vào tường và duỗi chân thật thẳng trong tư thế thật khoan khoái.
Vì thế, ngay bây giờ đây, so với các hạ, tôi thong thả hơn nhiều.
Thượng quan Kim Hồng vụt cười ha hả.
Ta đã bằng lòng để cho Túc Hạ không chết trong khi toàn thân ướt át, cho nên vốn muốn đợi cho y phục của các hạ khô rồi sẽ ra tay. Nhưng bây giờ thì ta đổi ý rồi.
Lý Tầm Hoan hỏi:
Thay đổi sao?
Thượng quan Kim Hồng nói:
Bây giờ chẳng những ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch, mà lại còn rót cho các hạ một chén rượu ngon nữa. Vì lời lẽ của các hạ thật có duyên đấy, có thể nghe được người sắp chết, nhưng lời thích thú như thế thật không phải là chuyện dễ dàng.
Oh, 却伤心。